lòng thiêng tha của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thành được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa son thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Con nguyện dân cha là đấng cao tôn và chí thánh, mau mình con cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh ngài trên treo thập hình, đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con.
Xin kính chào quý cha, quý cư sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Hôm nay xin công đoàn mình hãy toàn tâm toàn ý cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình được ơn biết yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Thiên Chúa phải là số một, là cùng đích của cuộc đời mình. Còn những thứ khác như tiền bạc, tình dục, danh vọng, quyền lực, tất cả phải là thứ yếu. Mà nếu đặt những thứ này lên trên cả Thiên Chúa, là mình đang tôn thờ tà thần. Những ai tôn thờ tà thần sẽ đi vào con đường chết. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Trong tâm tình ấy, con kính mời quý ông bà anh chị em hãy sốt sắng bước vào giờ thánh. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Thì đây, con kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng mở tâm mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động lên mọi người để từng lời kinh tiếng hát của cộng đoàn mình tối nay đều xuất phát từ những trái tim cháy bỏng yêu thương. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và ngự vào tâm hồn mỗi chúng con. khoảng khắc linh thiêng đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị rách bắp thịt ở hai vai. Ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn xin. Xin Chúa ban bình an cho các nạn nhân và cho có nhiều người thương giúp đỡ các nạn nhân của trận bão Yagi trong ngày vừa qua tại miền Bắc Việt Nam. Chị Oanh xin cho chị sắp đi mổ mắt được bình an và mọi sự được tốt đẹp. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho rất nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn, nhiều linh mục trên khắp thế giới biết hăng say loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa giống như hồi trước đại dịch. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ trên toàn thế giới luôn mãi là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu, của tất cả quý ông và anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Đinh Thị Mai mới qua đời tại Philadelphia, linh hồn Du Xe Vũ Minh Đức mới qua đời tại Việt Nam, các linh hồn mới qua đời trong trận bão Yagi tại miền Bắc Việt Nam. Lạy Chúa, xin thương cho các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con đây sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Trong khoảnh khắc linh thánh này, xin quý ông và anh chị em cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những nguyện riêng tư thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin thưa quý ông bà anh chị em, từ thời xa xưa cho tới bây giờ, người ta vẫn hay nói về những người vô thần, tức là người không tin Thiên Chúa. Thế nhưng, khi con được nghe bài giảng của cha Du Xe Phạm Văn Bảo dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, lúc đó con mới té ngửa ra rằng, thế giới này không có người vô thần. Bởi nếu người ta không tôn thờ Thiên Chúa, thì người ta sẽ tôn thờ tà thần. Những tà thần này có tên là quyền lực, danh vọng, tình dục, khoái lạc, tiền bạc. Thế nên, nếu như bây giờ, Chúa hiện ra, Chúa hỏi con, thì còn có biết thế giới này, bây giờ người ta đang tôn thờ ai không? Còn sẽ thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, ngày nay nhiều người tôn thờ quyền lực lắm. Nổi bật nhất là nhóm các nguyên thủ quốc gia. Để có được quyền lực và danh vọng, họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả giết người hàng loạt. Vâng. Cho phép tự do phá thai là cho phép giết người hàng loạt. Ấy vậy mà, để thu hút các cử tri, tăng cơ may chiếm được quyền lực tổng thống, người ta hứa sẵn sàng phê chuẩn các đạo luật phá thai, cho phép mọi công dân Mỹ được quyền tự do giết chết các thai nhi. Người ta đâu có biết rằng giết các thai nhi là giết chính Chúa, tàn sát các thai nhi là tàn sát chính lương tri của mình. Thế nhưng, một khi người ta đã tôn thờ thứ quyền lực ma quái này, thì còn đâu nữa lương tri để mà tàn sát. Nhưng mà anh chị em thấy không, những người tôn thờ tình dục khoái lạc, họ đang biểu tình, hô hoán, hét toáng lên rằng, my body, my right, thân xác của tôi có quyền muốn làm gì thì làm. Rồi họ đâu có biết rằng, sống ở trên cõi đời này, không có gì là của họ. Nhà cửa, xe cộ, cơm ăn áo mặc, tất cả đều là của Chúa. Để rồi, khi chết nằm trong quan tài, thì cái thi thể lạnh giá cứng đờ kia cũng không phải là của họ. Ôi thế giới bên ngoài, nhiều người đã chọn tà thần để thay thế Chúa. Nếu bây giờ Chúa lại hỏi, thế còn các con đang tôn thờ ai? Câu hỏi như vậy thì hơi bị kẹt, vì quý ông bà anh chị em ở rải rác khắp mọi nơi, làm sao mà trả lời qua tổng đài điện thoại này? Thôi thì con xin được đại diện trả lời thay cho quý ông bà anh chị em vậy. Con sẽ thưa với Chúa rằng, quý ông bà anh chị em đây, tất cả đang tôn thờ Thiên Chúa, cho nên họ mới tham gia giờ thánh online này. Nhưng riêng con thì khác. Cách đây chừng 30-40 năm về trước, con đã tôn thờ ông Kim Khu Chung, chứ không tôn thờ Chúa. Bởi vì ông Kim là một nhà tỷ phú người Hàn Quốc. Ông viết sách hướng dẫn con cách làm giàu. Còn Chúa thì chưa bao giờ dạy con cách kiếm tiền. Còn đâu có biết rằng, tôn thờ ông Kim là con tôn thờ tiền bạc. Mà cùng đích của ông Kim là tiền bạc. Một khi con đặt tiền bạc lên trên hết mọi sự, thì con đang tôn thờ tà thần, mà lại không hề hay biết. Tà thần nó xui khiến con, nó thúc đẩy con phải làm ngày, làm đêm, làm thêm cả chủ nhật. Con cái lễ lạy thì có quan trọng gì đâu. Tiền bạc mới là tối thượng. Có tiền mà có quyền lực, có tiền mà có lạc thú, có tiền là có tất cả. Đây là sai lầm chết người của con. Vậy một khi ai đó đã đội tiền lên đầu rồi, thì sớm muộn gì tiền bạc cũng sẽ làm mờ lương tâm của họ. Ông Kim Gu Chung, thần tượng của con, vì quá coi trọng tiền bạc, ông đã làm mọi thứ để có thật nhiều tiền. Cuối cùng, ông đã rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, để rồi phá sản, tan nát hết. Chỉ đến khi ông Kim Gu Chung bị tra tay vào còng số 8, cánh cửa nhà tù dần khép lại. Lúc đó con mới bừng tỉnh, mà nhận ra rằng, quyền lực, khoái lạc, tiền tài, danh vọng, tất cả sẽ dẫn con người đến chỗ chết. Chỉ duy nhất, một mình Chúa Giê-xu mới là số một. Và chỉ có Chúa mới ban cho con người sự bình an viên mãn. Chỉ có Chúa mới chỉ ra con đường làm giàu đích thực. Con đường đó là con đường thập giá. Con đường dẫn đến kho báu vô tận, đó chính là nước thiên đàng vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin cho chúng con cùng chịu khổ với Chúa, cùng chịu nhục nhã với Chúa, cùng chết với Chúa mỗi ngày, để rồi cùng được vui hưởng vinh quang bất diệt với Chúa trên thiên quốc.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thật sốt sắng mà dõi theo thập giá của Chúa, để chúng con hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của hy sinh đau khổ, để rồi đến lượt mình, chúng con biết thánh hóa những hy sinh đau khổ nơi mỗi sự kiện và trong mỗi hoàn cảnh, hầu mang lại giá trị cứu độ cho mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài.
Xin thưa quý ông bà, anh chị em. Chu kỳ chăm sóc là do chính Chúa Giêsu mặc khải cho nhân loại, ngang qua thánh nữ Fortuna. Chu kỳ này có sức chặn đứng tất cả các thảm họa, chiến tranh, bão tố, cuồng phong. Thế nhưng, Chu kỳ chỉ có thể làm thay đổi lòng người và tuôn đổ những cơn mưa hồng ân xuống thế giới, khi lời tin ấy được cầu nguyện bằng những trái tim nồng nàn tình mến. Để con tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em, hãy dâng lên Thiên Chúa Cha Chú Kinh cực trọng này với tất cả lòng mến. Ước gì tối nay cầu nguyện thế nào, thì ngày mai khi hòa mình vào dòng chảy cuộc đời, mình cũng sẽ sống y như thế. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng với chúng con bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay nước thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Ciô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bảy trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để nên vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để nên vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Cha lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, vì mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nên mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn chảy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Xin thưa quý ông bà, anh chị em, tôi xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh. Ngài là giám đốc ơn gọi, làm vị linh mục giảng thuyết với lịch trình dày đặc ở khắp mọi nơi. Ngài vẫn cố gắng tham dự giờ cầu nguyện online này. Ngài đến với cộng đoàn mình với tất cả trái tim. Và thời gian của ngài rất thích và bận rộn. Còn nghe anh Thoại nói, cha còn đang tiếp tục, đang chuẩn bị cho lời án tiến sĩ, rất là bận rộn. Thế nên sự hiện diện của cha trong buổi tối hôm nay là một hợp ơn đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta. Tôi xin trân trọng kính mời cha.
Vâng, em xin chào anh Lộc, cũng như chào toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Anh Lộc nghe em rõ không?
Dạ thưa cha, con nghe rõ.
Dạ vâng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết, như chúng ta cũng đã vừa cầu nguyện với nhau, trong giờ lòng Chúa thương xót, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những nỗi niềm của chúng ta, những lời cầu xin của cộng đoàn cũng như của cá nhân mỗi người chúng ta. Nhưng con xin mọi người cũng dùng một chút thinh lặng để nhớ về những người Việt Nam chúng ta đang là trải qua cái trận bão Javi ở Việt Nam rất là kinh hồn. Có những gia đình mất hết, đi hết cả gia đình luôn. Những người nằm ở dưới bùn đất, những cái ở ngoài miền Bắc có những cái đồi núi đó, nó slide xuống. Và nếu quý bạn xem theo dõi thì chúng ta thấy cả một cái cảnh rất là tang thương như vậy. Và chúng ta không chỉ là cầu nguyện, nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta làm điều gì đó cho những người anh em của chúng ta ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì con xin quý bạn xem hãy thinh lặng một chút để chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Chúng ta tưởng tượng rằng, đó, chúng ta mất nhà, mất cửa, chúng ta mất những người thân, chúng ta bơ vơ giữa một cảnh nước mênh mông như vậy, thì chúng ta sẽ như thế nào? Hãy chúng ta dành một chút để thinh lặng nghĩ về họ, đặt cái đôi chân của mình vào chiếc giày của họ, chiếc giày đang sũng nước của họ đó, để chúng ta cảm nhận một chút. Rồi nếu được, quý bà anh chị em lên trên mạng, có rất là nhiều các địa phận ở Việt Nam đang là kêu gọi sự đóng góp của chúng ta một chút gì đó để cho những người dân Việt Nam của chúng ta trải qua được, vượt qua được cái cảnh gian khó trong cái lúc này. Bây giờ chúng ta thinh lặng một chút để nghĩ về họ, dâng lên Chúa và cảm nhận những nỗi đau của họ. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa yêu thương chúng con vô cùng. Chúa thương mỗi người chúng con như thể chỉ có chúng con là duy nhất trên cõi đời này. Một người cha nhìn thấy con mình đau khổ, làm sao mà không xót xa được. Nhưng người cha ấy lại muốn chúng con biết yêu thương nhau. Nhìn những cảnh lụt lội, những cảnh sạt lở ở Việt Nam, chúng con thấy quả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô đang kêu mời tất cả mọi người chúng con để ý đến môi trường, để ý đến những gì là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng con. Thực sự người ta nhìn như vậy, người ta đổ lỗi cho thiên tai, đổ lỗi cho ông trời, đổ lỗi cho những gì mà người ta không hiểu được. Nhưng thực sự, tất cả mọi sự là lỗi lầm của con người chúng con đấy. Những cảnh phá rừng, những cảnh người ta xả lũ, những cảnh người ta không chăm sóc cho thiên nhiên, để rồi một lúc nào đó, chính thiên nhiên lại phải đưa lại những hậu quả mà chính con người chúng con gây ra. Theo như dự báo đó, thì khoảng 20 năm nữa, 50 năm nữa, nếu khí hậu trên thế gian này, trên thế giới này không thay đổi, thì toàn thể cái đồng bằng sông Cửu Long của nước Việt Nam chúng ta sẽ nằm dưới mực nước biển. Đấy, quý bạn xem thấy ở trên miền Bắc là như vậy. Mà còn miền Nam nữa, cả đất nước Việt Nam chúng ta nằm dọc bờ biển, biển Đông, và đang có một trận bão rất lớn cũng đang đổ bộ vào trong miền Trung nữa. Hàng năm chúng ta đều phải chịu những thiên tai, những lũ lụt, những sạt lở. Xin Chúa ban cho nhân loại chúng ta, con người chúng ta biết ý thức hơn về quà tặng Chúa ban, đó là môi trường. Để rồi dần 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 thế hệ tương lai, đời con đời cháu của chúng ta sẽ không phải chịu những cảnh như thế này nữa. Chúng ta cũng dâng lên Chúa những người anh chị em chúng ta, nhất là những linh hồn đã qua đời như chúng ta vừa cầu nguyện đó. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho họ và cho họ được hưởng niềm vui thiên đàng. Cũng như xin Chúa đụng đến cõi lòng của mỗi người chúng ta cách này cách khác, mỗi người một chút, để hỗ trợ cho đất nước Việt Nam chúng ta được vượt qua khỏi cái cảnh khó khăn này. Giờ đây, chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Nhưng hôm nay con xin quý bạn chị em cố gắng để tâm của mình, đưa mình vào trong bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay, để cho chúng ta thấy như thể chúng ta đang ở đó với các môn đệ. Chúa đang hỏi các môn đệ, cũng là Chúa đang hỏi chúng ta vậy. Chúng ta đang ở đó với Chúa, đang ở đó với các môn đệ, đang đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe, và ở dọc đường như vậy đó, Chúa hỏi các môn đệ. Ở đây chúng ta hãy đưa mình, tưởng tượng đưa mình vào trong đám đông đó. Chúa Giêsu đi trước, các môn đệ đi sau, và chúng ta cũng có mặt ở đó nữa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các môn đệ biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ
người trách ông Phêrô: "Satan, lui ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại, người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, như con nói đó, chúng ta hãy đặt mình vào trong bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay, như thể chúng ta đang ở đó, đang đi dọc đường với Chúa Giêsu và các môn đệ. Và như lời tin mừng ngày hôm nay đó, đang đi như vậy, Chúa Giêsu rời miền Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Caesarea Philippi. Và chắc chắn rằng các môn đệ và Chúa Giêsu đang đi bộ với nhau. Thì dọc đường người hỏi các môn đệ: "Ở cái chi tiết này, khi con suy nghĩ, con lại tự hỏi rằng, tại sao một câu hỏi quan trọng như thế này mà Chúa Giêsu không chờ về đến nhà, ngồi xuống rồi gọi các môn đệ lại để hỏi cho nó đàng hoàng tử tế, phải không? Trong kinh nghiệm của chúng ta đó, khi nào mà có vấn đề gì quan trọng đó là mình họp cả nhà lại, ngồi trong bàn ăn hoặc là ngồi trong trên nhà trên cho đàng hoàng tử tế để mình hỏi chứ. Chứ còn vừa đi đường vừa hỏi như vậy thì có cái gì là quan trọng, phải không? Như vậy thì tại sao một câu hỏi này rất quan trọng? Câu hỏi mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ đó, về cái cách người ta nghĩ về Ngài và cách chính các môn đệ biết Chúa Giêsu đến mức nào, điều này rất quan trọng. Mà Chúa lại hỏi ở trên đường. Tại sao vậy, kính thưa quý bà và anh chị em? Có bao giờ chúng ta hỏi cái câu hỏi đó không? Bởi vì Thánh Marco nói là dọc đường người hỏi các môn đệ, có nghĩa là vừa đi như vậy vừa hỏi đó. Theo con thì con nghĩ rằng có lẽ Chúa muốn chúng ta nhìn thấy Chúa không phải là ở cái gì đó như các môn đệ, một người quyền năng, một con người gọi là trong các hội đường hoặc làm các phép lạ. Nhưng Chúa hỏi trong cái kinh nghiệm của họ đó, kinh nghiệm hàng ngày của họ, kinh nghiệm trong cuộc sống của họ, những cái gì đó rất bình thường, họ biết Chúa Giêsu là ai. Trong đời sống của chúng ta thường đó, chúng ta biết Chúa ở trong nhà thờ. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta sốt sắng, chúng ta dễ biết Chúa hơn. Nhưng mà dường như là Chúa muốn chúng ta biết Chúa trong kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đang khi chúng ta làm việc, đang khi chúng ta đi đây đi đó, đang khi chúng ta đi những cái ngày nghỉ vacation, đang khi chúng ta gặp đau khổ khó khăn. Đấy, Chúa muốn chúng ta biết Chúa theo cách như vậy đó. Trong những cái lúc đó đó, Chúa ở đâu? Chúa là ai? Trong cái lúc mà, ví dụ như là bây giờ, ở ngoài miền Bắc đó, các anh chị em chúng ta đang trải qua thật là kinh hồn. Những giây phút mà phải đối diện với cái sự tang hoang cửa nhà, với sự mất mát của những người thân, với cái đói nó đang đến với mình, với những cơn mưa dập dã như vậy. Chúa là ai? Tại vì thì hôm nay Chúa hỏi các môn đệ trên đường, có lẽ Chúa cũng muốn chúng ta biết Chúa là ai trong cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta. Đấy. Chúa hỏi các môn đệ: "Người ta nói thầy là ai?" Rồi các môn đệ trả lời rằng, họ đáp rằng họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ gọi bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Chúng ta biết hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả là một hình ảnh rất quan trọng đối với người Do Thái. Mọi người tuôn đến với ông mà. Lúc đó là ông Gioan nổi lắm. Cho nên với một con người nổi tiếng như vậy thì có lẽ người ta lầm tưởng rằng ở Chúa Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả chết mà trở lại. Giống như là trong cái đoạn tin mừng nào đó chúng ta nghe đó, ông Gioan bị chặt đầu đó. Ở khi nghe về Chúa Giêsu thì ông Herode tưởng là ông Gioan tôi đã chặt đầu rồi mà. Đấy. Rồi Elia lại càng là một nhân vật quan trọng đối với Thánh Cựu Ước, đối với cái nhìn của người Do Thái. Hoặc là một tiên tri nào đó, đấy, họ coi Chúa Giêsu là một cái gì đó rất là quan trọng rồi, đúng không? Người Do Thái, người ta đã nhận ra Chúa Giêsu có một cái gì đó rất rất là quan trọng rồi, và họ gán cho Chúa những cái hình ảnh của những con người quan trọng đối với họ. Và đó là cái nhìn của người Do Thái về Chúa Giêsu lúc đó. Vậy thì chúng ta thử hỏi nhau rằng, ngày hôm nay này, thế giới ngày hôm nay này, người ta coi Chúa Giêsu là ai? Hôm nay nếu mà chúng ta đi đâu đó, người ta hỏi, mà Chúa Giêsu hỏi chúng ta là con ơi, ngày hôm nay đó, trong xã hội ngày hôm nay này, người ta nói thầy là ai? Thì chúng ta nghĩ xem thế giới ngày hôm nay, người ta sẽ nói Chúa Giêsu là ai? Bây giờ đó, mình hỏi nhau thôi. Vợ chồng thử hỏi nhau xem, em, Chúa Giêsu đối với em là ai? Mình hỏi con cái mình xem, con ơi, Chúa Giêsu đối với con là ai? Mình hỏi những người đồng nghiệp của mình đó, làm trong cùng hãng, cùng xưởng với mình đó. Ông có tin Chúa Giêsu không? Ông biết Chúa Giêsu là ai không? Thì con đoán rằng chắc có lẽ người ta không trả lời được giống như người Do Thái ngày xưa đâu. Không trả lời được giống như người Do Thái ngày xưa đâu. Kính thưa quý bạn và anh chị em. Bởi vì mới đây thôi con coi một cái đoạn video clip có một cái anh đó, anh ta đi ra ngoài đường phố, anh ta hỏi, gặp bất kỳ ai đó, anh ta hỏi, ông có tin Chúa Giêsu không? Do you believe in Jesus? Người ta quay ngoắt đi, người ta bỏ đi. Có người lắc đầu, có người nói no, I don't believe him. Không, tôi không tin ông ấy. 95% cái anh chàng đó, anh đi quay cái đoạn video trên đường phố, anh gặp mọi người. Cái đoạn đó hình như được quay ở châu Âu, kính thưa quý bạn chị em. Ở một cái nước nào đó ở châu, bởi vì toàn là người da trắng thôi. Và khi nghe tới do you believe in Jesus, họ cảm thấy như kiểu là một cái gì đó, họ quay ngoắt đi đó. Thực sự là không biết là những người mà được hỏi đó, người ta có nghĩ rằng cái anh chàng này là hỏi đùa hỏi giỡn hay như thế nào thôi. Nhưng mà rõ ràng trong cái đoạn video clip đó có những người họ nói no, I don't believe him. Thua cả người Do Thái ngày xưa đã gán cho Giêsu những hình ảnh tốt đẹp, những hình ảnh quan trọng, những hình ảnh mà họ thấy rằng nơi con người Giêsu này có cái gì đó rồi. Đấy. Vậy thì có khác gì không giữa cái nhìn của người ngày xưa và người bây giờ về Chúa Giêsu? Và bây giờ đừng hỏi là người thế gian, người ta hỏi nói Chúa Giêsu là ai. Chúng ta thử hỏi những người thân yêu của chúng ta thử xem. Vợ hỏi chồng như con vừa nói này. Vợ hỏi chồng hỏi vợ. Cha mẹ hỏi con cái. Người đồng nghiệp hỏi nhau thử xem mình có kinh nghiệm gì về ông Giêsu không? Hay là hỏi là mình cũng luôn luống ca luống cuống, mình nói một cách gọi là vu vơ vậy thôi. Chứ còn mình cũng chẳng có một cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm xác thực của mình biết bằng cái kinh nghiệm như mình biết nhau đó. Kính thưa quý bà và anh chị em. Vậy thì câu hỏi là tại sao Chúa lại hỏi các môn đệ? Người ta bảo thầy là ai? Không lẽ Chúa không biết à? À, những cái câu nói mà các môn đệ nói là người ta nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả, cả là Elia, là ngôn sứ. Chắc chắn người ta xì xầm với nhau như vậy. Các môn đệ nghe được thì Chúa cũng biết chứ. Vấn đề là tại sao Chúa lại hỏi các môn đệ? Chúa hỏi để Chúa dẫn đến một câu hỏi khác quan trọng hơn. Người lại hỏi các ông. Đấy, Thánh Mát-cô nói rằng sau khi Chúa hỏi các ông đáp lại, thì người lại hỏi các ông. Như vậy thì có lẽ là đâu có phải Chúa hỏi để mà biết, nhưng mà Chúa hỏi để hỏi một câu hỏi khác quan trọng hơn. Còn các con, còn anh em bảo thầy là ai? Bởi vì đến cái đoạn này thì các môn đệ đã đi theo Chúa một thời gian rồi, đã chứng kiến những việc Chúa làm, đã lắng nghe những lời Chúa giảng dạy. Các môn đệ đã biết phần nào rồi, cho nên Chúa biết lòng các ông. Nhưng mà thực sự đó, không phải Chúa không biết đâu. Chúa biết hết mà, phải không? Chúa là Thiên Chúa mà. Chúa biết cái lòng của họ sao chứ. Nhưng mà Chúa muốn họ nhìn lại cái lòng của họ đối với Chúa, cái biết của họ về Chúa như thế nào, để cho chính họ, chứ không phải là cho, chứ không phải là cho Chúa đâu. Còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Cái câu hỏi thầy là Đấng Kitô này đó, nó quan trọng lắm, kính thưa quý bà và anh chị em. Đấng Kitô là ai vậy? Đấng Kitô đối với cái nhìn của người Do Thái đó, Kitô là ai? Chúng ta nhớ không? Trong Kinh Thánh đã nhiều lần nói cho chúng ta rồi đó. Kitô là Đấng được sức dầu, là Đấng đến từ Thiên Chúa. Có nghĩa là Đấng này cao trọng hơn cả ông Gioan Tẩy Giả, cao trọng hơn cả Elia, cao trọng hơn cả bất kỳ một tiên tri nào. Đấng Kitô là Đấng Mêsia, Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng mà dân Do Thái mong đợi cả hàng bao nhiêu ngàn năm. Nhưng mà lạ thật, Chúa hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Chúa hỏi ông Phêrô, Chúa hỏi các môn đệ là còn anh em bảo thầy là ai? Đến khi ông Phêrô trả lời như vậy, thì Chúa Giêsu lại liền cấm ngặt các ông, không được nói với ai về người. Sao mà ngược ngạo vậy, kính thưa quý vị xem. Muốn biết thì giờ các môn đệ hỏi. Hỏi về cách người ta nghĩ về Chúa Giêsu, hỏi về cách môn đệ nghĩ về chính Chúa Giêsu, rồi Chúa lại cấm ngặt. Tại sao vậy? Lẽ ra mà ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô, Chúa Giêsu bảo đúng rồi, các con phải cho mọi người biết ta đây là Đấng Kitô này. Tại sao Chúa lại cấm ngặt? Cấm mà không phải cấm thường nha, kính thưa quý vị xem. Cái từ ở trong đây Hội Viên Dịch Các Dược Kinh dịch rất là nặng đó, có nghĩa là Chúa Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Một cách nào đó, Thánh Phêrô trong đoạn tin mừng khác nói là chính Chúa Cha đã tỏ ra cho Thánh Phêrô như vậy, cho nên Thánh Phêrô mới nhận ra được Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa, mà Chúa lại cấm ngặt. Chúa như thể muốn nói rằng các anh không thực sự biết ai là ai đâu. Ngay cả khi ngươi nói thầy là Đấng Kitô, anh không biết ta là ai đâu. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, Đấng Kitô đối với người Do Thái đó, đối với cái nhìn của người Do Thái là một Đấng đến giải thoát họ theo nghĩa về mặt chính trị, về mặt kinh tế. Lúc đó chúng ta biết dân Do Thái đang bị đô hộ bởi dân Roma mà. Thì họ mong chờ một Đấng cứu độ đến có thể cất hết những cái ách nô lệ của họ, cất hết những cái gánh nặng trên vai họ, làm cho họ những điều mà họ muốn, mang họ trở thành một dân tộc vĩ đại nhất, không còn đau khổ, không còn gì cả. Đấy, họ nhìn Đấng Kitô là như vậy đó, mà bây giờ Thánh Phêrô lại nói rằng Ngài là Đấng Kitô. Chúa Giêsu cấm ngặt là bởi vì các môn đệ chưa thực sự biết Chúa là ai. Chúa không muốn hình ảnh của Chúa bị bóp méo bởi sự hiểu chưa tới nơi của các môn đệ về chính Ngài. Kính thưa quý bà và anh chị em, Thánh Phaolô trong thư của Ngài, Ngài nói rằng tất cả chỉ là phân bón so với cái mối lợi là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Biết Chúa đó không dễ đâu. Không dễ đâu, kính thưa quý bạn chị em. Mình biết Chúa như chính Ngài đó, con nghĩ là không dễ đâu. Và thực sự là như Chúa nói đó, không ai đến với ta được nếu cha ta không lôi kéo người đó. Cho nên Thánh Phaolô sau khi Ngài được ơn trở lại đó, Ngài đã biết Chúa, Ngài được Thiên Chúa mặc khải cho Ngài, Chúa Giêsu mặc khải cho Ngài chính Chúa Giêsu là ai, và Ngài cảm thấy cái mối biết Đức Giêsu Kitô là một điều quan trọng hơn tất cả mọi sự, và tất cả mọi sự trên thế gian này so với cái mối lợi đó chỉ là phân bón thôi, chỉ là phân dơ bẩn thôi so với cái mối lợi cao trọng đó. Vậy thì câu hỏi mà chúng ta hỏi nhau hôm nay, cũng như Chúa hỏi chúng ta hôm nay đó, chúng ta biết Chúa Giêsu ở mức độ nào vậy, kính thưa quý bà và anh chị em? Và chúng ta có coi cái điều này là quan trọng không? Hay là đi lễ, đi nhà thờ, đọc kinh, đến xin Chúa hết ơn này đến ơn khác, như vậy là đủ rồi. Mình có coi rằng cái việc mà cần phải biết Chúa như là chính Ngài đó, có quan trọng không? Con nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Biết Chúa. Giống như có một bài hát đó. Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Có bao giờ chúng ta xin lại Chúa, xin cho con biết Chúa không? Hay là chúng ta biết, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết Chúa đủ rồi. Các cha đi giảng. Các cha ngày nào, tuần nào, ngày nào cũng giảng cho người ta. Các cha có nghĩ rằng các cha biết Chúa đủ chưa? Các linh mục của Chúa, các nữ tu của Chúa, những người đi theo Chúa, những người giáo dân, những người theo đạo Chúa mấy chục năm nay, từ khi bé tới bây giờ, chúng ta biết Chúa đủ chưa? Chúng ta đang biết Chúa ở mức độ nào vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em. Và con nghĩ đây là một điều rất quan trọng. Bởi vì cách cuối cùng, mình sẽ gặp Ngài. Và mình được như thế nào đó, mình chịu phán xét như thế nào, và mình được thưởng công như thế nào, là tùy vào mức độ chúng ta biết Chúa của chúng ta. Cái hạnh phúc của chúng ta ở cõi đời sau, nó tùy thuộc vào cái mức độ chúng ta biết Chúa ở cõi đời này. Bây giờ nói biết Chúa có lẽ là nó xa quá, kính thưa quý bạn chị em. Bây giờ mình hỏi mình có biết nhau không? Mình có biết chính mình không? Vợ có biết chồng không? Cha mẹ có biết con cái mình hết không? Bạn bè với nhau có biết nhau đủ không? Cái điều gì làm cho người ta biết nhau vậy? Kính thưa quý bạn và anh chị em. Thưa, đó là tình yêu. Người ta càng yêu nhau thì người ta càng biết nhau. Và cái biết đó, cái yêu ở đây con không có ý nói là trong cái tình yêu như kiểu yêu của thế gian đâu. Tình yêu đây này. Tình yêu mà chính Chúa là tình yêu đó. Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, con Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên cái tình yêu này như đoạn tin mừng tiếp theo mà chúng ta nghe đó. Rồi Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho con người biết. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Đấy. Chúa Giêsu bắt đầu tỏ ra cho các môn đệ biết Chúa thực sự là ai. Không phải là Đấng Kitô giống như người ta mong đợi đâu. Mà là một Đấng Kitô dùng tình yêu của mình, dùng cái chết của mình, dùng cái hy sinh đau đớn khổ cực nhất của mình để tỏ ra cho nhân loại. Cho nên thực sự các môn đệ đâu có biết Chúa Giêsu là ai. Ngay ông Phêrô đó, ông nói Chúa là Đấng Kitô, thầy là Đấng Kitô. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ lập, ông lôi Chúa đồng trách Chúa, thế là bị Chúa la cho. Chúa nói Satan, lùi ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Cho nên đôi khi chúng ta nghĩ ta biết Chúa, chưa chắc đâu, kính thưa quý bạn xem ạ. Chúng ta nghĩ chúng ta biết nhau, chưa chắc đâu. Bởi vì thường đó, chúng ta chỉ biết nhau, chỉ gọi là hiểu nhau khi mà chúng ta ngon lành, khi mà chúng ta có tiền, có của, có bạc thôi. Còn khi đau khổ đó, mấy người biết mình. Nhưng mà nếu là tình yêu thực sự, thì người ta sẽ biết nhau sâu sắc lắm trong cái đau khổ, trong cái hy sinh, trong cái tình yêu. Bởi vì đó là con đường mà Thiên Chúa tỏ ra tình yêu cho chúng ta đó. Như vậy thì tình yêu làm cho chúng ta biết nhau. Tình yêu ở đây, theo nghĩa mà Chúa Giêsu vừa nói, tình yêu của sự hy sinh, tình yêu sống cho người khác, tình yêu chết cho người khác. Và cái biết đó là cái biết rất quan trọng. Vậy thì chúng ta có hiểu được Thiên Chúa của chúng ta yêu chúng ta đến mức nào không? Sau bao nhiêu năm rồi, chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Sau bao nhiêu năm rồi, chúng ta rước thịt và máu của Chúa. Sau bao nhiêu năm rồi, chúng ta được tha thứ, được chữa lành bằng các bí tích mà Chúa ban cho chúng ta ngang qua cái chết của Ngài trên thập giá đó. chúng ta biết Chúa đến như thế nào? Chúng ta biết Chúa đến như thế nào? Và cái biết đó, nó có trở thành một cái hành động của chúng ta không? Nó có trở thành một cái lối sống của chúng ta không? Để người ta nhìn vào chúng ta, người ta đụng chạm đến chúng ta, người ta biết. Cho nên, chúng ta thử làm một trắc nghiệm thử xem, để xem mình biết Chúa đến như thế nào. Mình hỏi vợ mình, em ơi, em có thấy Chúa nơi anh không? Anh có thấy Chúa nơi em không? Các con ơi, các con có thấy Chúa nơi ba mẹ không? Những người đồng nghiệp với chúng ta đó, họ thấy chúng ta là những người công giáo đó. Họ có thấy cái gì đó, đó cuộc sống của chúng ta có khác không? Đấy, thì chúng ta biết là chúng ta biết Chúa đến như thế nào. Kính thưa quý bà và anh chị em, các môn đệ cũng vậy, không hề biết Chúa Giêsu đủ cho đến khi Chúa Giêsu chết và Ngài sống lại, và nhất là khi họ được ban Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu thấu được con người Giêsu. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu thấu được lời của Chúa ở nơi đó cho chúng ta biết con người của Chúa Giêsu thực sự là ai. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta rước thịt, bánh và rượu, chúng ta không thể cảm nhận được đó là thịt và máu của Chúa đâu. Phải có Chúa Thánh Thần, chúng ta mới dần dần với cái lòng khát khao của chúng ta, với cái gọi là cái ước ao, mong mỏi tìm kiếm của chúng ta, may ra chúng ta biết Chúa được cách nào đó. Và khi chúng ta biết Chúa như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có khả năng để hy sinh, khả năng để chịu đựng, khả năng để làm sao đó mà khi người khác thấy lối sống của chúng ta, thấy cách sống của chúng ta, họ biết có một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Xin cho chúng ta có một lòng khát khao biết Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để con gặp gỡ được Chúa và để con tìm lại chính con. Và chúng ta hãy xin với Chúa Thánh Thần mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta nghe đoạn lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, xin với Chúa Thánh Thần chỉ cho con biết dưới bề mặt của cái lời thế này, trái tim của Chúa Giêsu ở chỗ nào, tinh thần của Chúa Giêsu ở chỗ nào. Chúng con lên rước lễ này, một chút bánh, một chút rượu, xin cho con cảm nhận thực sự máu của Chúa ở trong con này. Con đến với các bí tích, đặc biệt là bí tích giải tội, con đến để con xưng tội với một vị linh mục thôi, nhưng mà sau đó tâm hồn con được thành thơi, được bình an, thì xin cho con biết đây là do máu của Chúa đổ ra để thanh tẩy tâm hồn của con này. Xin cho chúng ta có một lòng khát khao và kết hợp với Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần mỗi ngày dần dần cách này cách khác tỏ Chúa Giêsu ra cho chúng ta. Và khi chúng ta biết cả như vậy, thì chắc chắn vào cái ngày sau hết cuộc đời của chúng ta ra trước mặt Chúa, chúng ta nói lại Chúa, con biết Chúa. Bên cạnh đó, Chúa còn nói với chúng ta nữa đó, tất cả những gì các con làm cho những ai, cho những người bé mọn nhất là các con làm cho chính ta. Chúa cũng đang giấu mình nơi những con người nghèo khổ, nơi những con người đói khát, nơi những con người không ai thèm để ý tới. Chúa cũng đang ở đó. Xin thưa quý bảo các anh chị em, hãy đến với Chúa, nơi Chúa chỉ cho chúng ta rồi. Và hãy làm những điều mà Chúa dạy chúng ta, chắc chắn Chúa sẽ tỏ ra cho chúng ta trong sự khôn ngoan của Thánh Thần ban cho chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ biết Chúa bằng chính kinh nghiệm của chúng ta, chứ không phải bằng ngang qua kiến thức, ngang qua những gì ai nói cho chúng ta nữa. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng khát khao để chúng ta biết Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng ta mỗi ngày mỗi hơn. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Vâng, con xin cảm ơn quý bà và anh chị em một lần nữa. Con xin mời gọi quý bà và anh chị em nếu được cách này cách khác liên lạc về Việt Nam, nhất là các địa phận ở ngoài miền Bắc đó, để cùng nhau hỗ trợ cho các đồng bào anh em miền Bắc của chúng ta một chút gì đó như tấm lòng của chúng ta vậy, để nhờ vậy anh em miền Bắc của chúng ta sẽ có một cái ấm áp trong tình người
trong cái lúc lạnh giá này để vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn thử thách này. Amen.
Xin lỗi cha, thay mặt cho công đoàn chúng con cảm ơn cha rất nhiều vì bài giảng rất thiết sâu sắc của cha. Xin cho con Đức Chúa và Thiên Chúa, xin ra nhận ra Chúa nơi chúng con. Nhận ra bài giảng của cha rất là tuyệt vời. Chỉ cần người ta thấy chúng con qua cái suy nghĩ, qua lời nói, qua việc làm của chúng con mà người ta nhận ra Chúa, là chúng con thành công rồi. Xin hứa quý ông bà, anh chị em, để nói lời tri ân đối với vị linh mục hết sức tuyệt vời này. Xin quý ông bà, anh chị em, hãy cầu nguyện cho Ngài, cầu nguyện thật là nhiều, để cho cái chương trình của Thiên Chúa được thành sự trọn vẹn trên cha. Vị linh mục hết sức nhiệt thành và đã hết lòng với công đoàn của mình, thì mình cũng phải biết đáp lại bằng cách cầu nguyện đặc biệt cho Ngài. Và để như lời cha nói, xin cho mình nhận ra Chúa ở nơi những người cùng khổ, đó là những người nhập cư, ở nơi những thai nhi bị giết chết, và đặc biệt là ở những người nạn nhân đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Jagi ở Việt Nam. Xin cộng đoàn hãy làm điều gì đó cho Chúa bằng vật chất, bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh. Tất cả đều đáng giá, đáng quý, vì lời cầu nguyện sẽ giúp cho nhiều người động lòng, mở lòng, đưa tay để giúp đỡ những nạn nhân. Tất cả những điều đó đều rất quan trọng. Thì quý ông và anh chị em hãy thực hiện lời Chúa dạy là hãy cầu Chúa cái gì cũng được, hay cả một chén nước lá thôi cũng rất là đáng giá.
Người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Ai đã cho ta ăn khi ta là một người đói khát? Ai chia sẻ trên trong đau thương ta đã van xin, ta luôn đứng ngóng chờ bên bàn kia thì con dư đời. Ai san sẻ cho ta từ người đói khát sống quanh đời? Ai cho người bé chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Ai đã lo cho ta khi ta nằm lạc loài trên đất? Ai đã nghĩ đến ta trong đêm mưa lạnh giá? Còn như ta là ai xây nhà cho ta để được mái ấm sống yên ta.
chiếc lửa cháy xa. Ai ngăn chặn chiến tranh để hận thù đừng giết con ta. Nhìn vào thế giới này những ngày dài toàn những buồn, bao nhiêu quả bom rơi sẵn sàng thiêu hủy cả nhân loại. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận ngài. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là